Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đầu phân đoạn Ba Thác Hậu Giang 30 năm về trước qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn.
Ngày nay nếu các bạn có dịp ghé chợ Sóc Trăng, tôi xin các bạn nếu gặp nơi đường giữa Châu Thành danh gọi đường Hai Bà Trưng, trước kia gọi đường Hàng Me, rồi đổi lại đường Đại Ngãi. Nếu các bạn gặp nơi đây hai căn phố lầu, một căn làm tiệm bún tóc, một căn làm cửa vô, một rạp chiếu bóng, hai căn nhãi là nơi nhau rúng của kệ chiếc bài này. Và tôi xin giới thiệu, chợ Sóc Trăng vẫn y như cũ, tuy chợ thấp và cũ mềm, nhưng chứa biết bao kỷ niệm êm đềm của thời buổi xa xưa, và nhất là còn giữ được nhiều thức ăn lại miệng. Sáng điểm tâm có bánh bò mặn ăn với thịt xá xíu nóng hổi, và có thứ bánh chiên nhân đậu, trên mặt có thả một con tép để nguyên con. Bánh này tên gọi nhiều thứ tùy nơi sản xuất. Ở Sài Gòn thì đó là bánh tôm khô chiên, xuống chợ Rạch Giá thì đó là bánh giá, dì nhân giá, hoặc bánh đậu nhân đậu. Không nữa là bánh xà túng, theo tôi có lẽ do tiếng xà toán nói trại. Và xét theo đó, phải chăng bánh này đầu tiên ở xà toán hay tri tôn Châu Đốc có trước? Tại chợ Sóc Trăng và Bạc Liêu thì đó là cái bánh xày. Tên này tôi nghe từ tôi còn nhỏ và đã xưa trên 6-70 năm. Theo tôi, không bánh xày đâu ngon bằng bánh làm ở chợ Sóc Trăng. Và mới đây tôi khám phá ra bánh làm tại chợ làng Đại Tâm, xoài cà nã cũ, lại là ngon nhất. Sóc Trăng là xứ tôm tép nhiều và giá rẻ, cho nên bánh chiên được ngon. Tôi có hỏi kỹ, đậu xanh phải đãi xảo, lựa lấy hết những hột đậu sượng, tép phải cho thật tươi, còn nhảy xoay xoáy. Và để nguyên râu và chân cẳng, hột gạo phải xay cho nhuyễn. Nhưng nếu để gạo không thì cái bánh cứng và chai. Bí quyết gia truyền của một gia đình chuyên môn chiên bánh ở chợ xoài Cà Nã, Sóc Trăng, đó là để một mớ cơm nguội pha với bột trong lúc xay thì bánh mới mềm và ngon. Bí quyết này, nay tôi viết ra đây thì đã hết bí mật. Chứ gia đình này giấu nghề không chịu chỉ cho ai, và người đàn bà này mỗi sáng chỉ ra chợ ngồi chiên vài trăm bánh, bán hết trưa trưa thì dẹp về ngồi sòng. Ai đến trưa thì nhịn. Cái bánh ở xoài Cà Nã, hôm tháng rồi, tháng 6 năm 1974, giá cũng như ở chợ Sóc Trăng là 30 đồng bạc. Nhưng đối với tôi, vẫn không ngon bì cái bánh hồi trước chỉ bán 1 đồng xu mỗi cái. Bánh xày ngon, khi cắn, chiếc bánh thao trong miệng, nhai vừa giòn khứu, vừa thơm thơm, mùi tép tươi và thơm mùi mỡ mới. Khi nuốt vào khỏi cổ, bánh còn để lại một dư vị mặn mặn cay cay của chén nước mắm ớt rẻ tiền. Khi bánh đã nuốt vô tới bụng, tới bao tử mà chưa thấy no và còn muốn ăn nữa nhưng bánh đã thôi chiên, thì khi ấy dư vị kia thật là thần sầu quỷ khóc. Còn nhớ năm học lớp 4 trường Sóc Trăng, vào giờ ra chơi, lối 9 giờ rưỡi sáng, trời đang mưa lâm râm, chạy mua dành mua giật được một cái bánh nóng hổi. Thả vô tô nước mắm ớt, bánh ngập nước mắm và dính ớt đỏ lọt. Cắn vô miệng mấy miếng ngon lành, ăn nhín nhín giáp dòng cái bánh, không dám cắn nhiều sợ hết. Chừa con tép định để chót, sẽ sơi cho khoái khẩu. Bỗng thằng bạn ngồi kế bên, tên là Chính, lại xin ăn một miếng. Nếu không cho thì lát nữa ra về, nó sẽ kiếm chuyện đánh đập lôi thôi. Đưa bánh cho nó không về, nó lủm một cái một, và nuốt luôn con tép. Trong túi tôi còn một đồng xu, định chạy mua cái khác thì chỉ bán bánh đã dẹp và có tiếng trống thúc vô lớp. Từ ngày ấy, tôi thù cái kiểu ăn lót của học trò lớn ăn hiếp học trò nhỏ. Nhưng nhớ lại, nhờ thằng Chính ăn lót như vậy mà hôm ấy tôi hiểu được chữ ngon đến tột nghĩa. Đến nay, đã mấy chục năm, gần xuống lỗ, tiền bạc sẵn có, mà nào mua được một bữa khoái khẩu như hồi đó. Bánh chiên ở Sài Gòn mới là dở tệ. Muốn làm bánh lớn, bán rẻ tiền, nên đậu không đãi, bột không lựa, thêm chiên bằng dầu cũ, kè bánh chai như lớp cao su, ráng nhai cho nhừ, bỗng gặp một hộp đậu sượng, dội vào răng đau thấu mây xanh, chém chà kè bánh. Chợ Sóc Trăng bán cháo cá cũng ngon đặc biệt. Cá chẽm tươi thái từ miếng lớn treo lủng lẳng ở trên gánh. Gió thổi vào khô mặt, không ương, mà thêm dẻo thịt cá. Khi có người mua, hồi đó trước năm 1930, mỗi tô 2 cát bạc. Người tiều bán cháo lấy tô lau sạch, lót một lá cải xà lách. Múc cháo nóng đổ lên. Xắt cá mấy lát mỏng thả vào, thêm 2 miếng khô cá hường. Để hành ngò, rắc chút tiêu, tô cháo nóng vừa ngon vừa ngọt. Viết đến đây mắt tôi ướt ướt, và nước từ đâu thấm miệng không hay. Mùa gần Tết, có rau tàn ô, thì lấy rau này thay cho cải xà lách. Trên chợ lớn, cũng có bán cháo này, gọi cháo cá hường. Ôi quê hương mến yêu, cái bánh xày 1 xu, tô cháo 2 cát bạc mà ngon nhất trên đời. Và biết thuở nào gặp lại. Buổi trưa bán lót dạ có bún nước lèo và bún xào thịt bò. Xin đừng lầm với nước lèo thịt ngọt và bún bò kiểu Huế. Nước lèo đây là nước cá tươi nêm mắm bò hóc của người Cao Miên. Thịt cá lóc rỉa ra từ miếng lớn thả vô nước lèo. Một tô bún gồm một mớ rau ghém bắp chuối hột hoặc giá sống. Một con bún và nước lèo chan cho ngập. Nêm nước mắm sống và ớt cho thật cay. Bún nước lèo này người chưa biết ăn thì gớm, vì chê là của đàn thổ. Nhưng dùng quen miệng rồi, khi đổi đi đâu xa, vẫn nhớ như nhớ nhân tình. Bún nước lèo biết cách làm, ăn quên thôi, và món ăn này rất nhẹ bụng. Mới ăn đây mà 1 giờ sau đã thấy đói. Ăn không cần nhai, gọi là lua. Người nào mạnh ăn, nít 3-4 tô đầy. Chưa thấy no, có lại cái bụng đà óc nóc. Dây lát đã xẹp cho nên tôi gọi là nhẹ tiêu. Bún bò thuở nay từng quen ăn với thịt bò nướng. Đây là bò bún theo kiểu Trung Nam, chứ không phải bún bò kiểu Huế. Nhưng bò bún kiểu Sóc Trăng cũng có khác. Ngày trước cách nay 40-50 năm, có một ông già ở đường Hàng Tràm chạy qua 7 xào. Ông bán bò bún và bánh hỏi thịt bò, ai ai cũng khen ngon. Từ ngày ông mất, dân Sóc Trăng làm biếng không nướng thịt và xào theo một cách khác, ăn cũng có một lối ngon khác lạ. Ban đầu chỉ bán bún, bắt một cái chảo nhỏ hay cái son lên lò lửa, thả một muỗng mỡ, thêm 2 lát hành củ. Lửa riêu riêu thoát ra một khúc nhạc êm êm. Có khách kén ăn đi qua hàng, vì đánh đòn tâm lý, thả thêm vào chảo một chút tỏi đập dẹp, thêm một tí hành tây. Ai sao tôi không biết, chớ riêng tôi, lúc còn ở Sóc Trăng, 100 lần đi ngang qua gánh bún, chị làm cách ấy và chị câu tôi một cái mục. Thứ nhất là gặp bữa nào trọn nhà ăn lạc ăn chay. Tôi ngày nay thú tội, dẫu không được lên trển cũng không sao. Mỗi đêm nào ăn cơm không có thịt cá, tôi thấy làm sao ở trong ruột lỏng bỏng quá chừng. Và 10 đêm như một, cứ ngày rằm và ngày đầu tháng, tôi không đợi 9 giờ tối thì đã phá giới. Hễ tai tôi nghe khúc nhạc của chú Tắc nhịp nhịp tre, lắc cắt cụp, lập cụp lắc cắt. Hoặc nữa, hễ mũi tôi lọt được hơi mùi tỏi chiên ở ngã tư đường Đầu Phú, thì đêm hôm ấy, làm gì thì làm, tôi cũng chừa trong bao tử một chỗ sẵn để chứa tô mì nước, 2 vắt hay tô bò bún chiên. Nhưng bún, đây là bún ở Sóc Trăng lớn cộng và bắt từng con, không như bún ở Sài Gòn, làm nguyên một về, không xếp con, và tôi cho rằng kém mỹ thuật. Về bánh hỏi cũng vậy, mỗi chỗ làm có khác vì gạo vẫn khác, gạo Sóc Trăng ngon cơm, nhưng khi lấy đó làm bánh hỏi thì nhão, và không ngon bằng bánh hỏi ở Sài Gòn. Về mì của các chú bán cũng vậy, tô mì trên Sài Gòn thổi trước chia ra, có 2 giá, tô 3 xu không có thịt, nhưng cũng 1 vắt mì, và nước lèo ngon lành. Đây là thức ăn bình dân của người lao động ít tiền, nhưng trong khi đói thì cũng chẳng đói như ai. Tô 6 xu hay là 3 tiền, 2 xu kể 1 tiền, thì có 2 vát mì thêm 4 miếng thịt xá xíu sắc mỏng, 1 miếng gan heo luộc và 1 miếng bao tử heo luộc. Người nào muốn ăn mì khô thì nước lèo sẽ chừa trong một tô riêng. Khi ăn rồi thì húp tráng miệng cho thêm khoái khẩu. Tô một vắt gọi là tô nhỏ và tô hai vắt gọi là tô lớn. Nhưng chưa bằng tô một cắt bạc, tức một giác, một hào giác hay một hào chỉ miền Trung. Chung quy là 1/10 của đồng bạc, nhưng giá trị tương đương với 100 bạc hiện thời. Tô mì hai vắt ngày nay, năm 1974, bán 140 bạc nơi các gánh tầm thường, hoặc 160 bạc nơi các quán sang hơn một chút. Nhưng kể về phẩm cũng như lượng vẫn thua xa tô một cắt ngày xưa. Tô mì ở Sóc Trăng lại khác, vì cá và thịt ở tỉnh vẫn tươi nới hơn ở Sài Gòn, nên tô mì Sóc Trăng vẫn rẻ và ngon hơn nhiều lắm. Nơi đây không có loại tô một vắt 3 xu và tô một vắt vẫn bán 6 xu, nhưng có 4 miếng xá xíu, 2 miếng gan heo và 1 miếng bao tử luộc. Nếu mua tô hay cắt thì có 2 vắt mì, thịt cũng nhiều hơn, lại thêm có 1 miếng chả tôm, tức tép lăn bột chiên, để nguyên con. Từ ngày vật giá leo thang, miếng chả tôm đã không còn thấy mặt, dầu tô mì lên giá ngót 200 bạc. Mãn nói Bắc Hoàng mà tôi quên trình bày chợ Sóc Trăng ra sao? Những năm 60 năm về trước, thì chợ Sóc Trăng vẫn quê mùa như các chợ khác, và vẫn cất y như kiểu những chợ Cần Thơ, Sa Đéc, Vĩnh Long. Vẫn một dãy nhà dài và thấp, mái lè tè nhưng rộng lớn, sánh với chợ Cần Thơ, được xây cất lại khang trang hơn và đẹp đẽ hơn. Nhờ ở sát mấy sông nên cũng dễ giữ vệ sinh hơn. Thì chợ Sóc Trăng cho đến ngày nay vẫn không thay đổi chút nào. Tuy có cất thêm chợ thịt, chợ cá nơi gần đó, nhưng vuông chợ cũ, nơi dành bán hàng sáng, chiên bánh xày, bán bánh bò mặn, vân vân, vẫn y như trước. Về tình hình buôn bán, nay gọi tình hình kinh tế trong tỉnh, thì lối năm 1919-1920 về sau, tức khi giặc Âu Châu đại chiến kỳ nhất 1914-1918 đã dứt, thì khắp miền Hậu Giang bắt đầu sum mậu và bước vào một thời đại mới. Qua đến lối năm 1930, thì đó là buổi tiền rừng bạc biển. Công cuộc xanh nhai dễ thở, nhà nhà đều làm ăn phấn chấn và dư dật. Con cái cho du học phương Tây thông thường là sang Pháp. Cha mẹ ở nhà còn dư tiền sắm thêm ruộng và dỡ nóc nhà cũ trồng thêm lầu, cho thêm rộng vì con cái cũng thêm đông. Lúa bán được giá, lúc ấy mỗi tạ lúa bán tại bảy xào tròm trèm trên 3 đồng bạc. Gạo bán lẻ mỗi lít 5 xu lên đến 9 xu một cắt, thiên hạ đã kêu trời. Về vàng y cân đúng một lượng là 37 gram ngoài, hiệu Đông Thạnh là tốt nhất, vẫn giữ giá không lên xuống là 50 đồng mỗi lượng. Giá vàng những năm lối 1933 là 19 đồng một lượng, và đó là giá thấp nhất từ xưa đến nay. Có ngờ đâu bắt đầu từ năm 1932, kinh tế khủng hoảng không phải chỉ ở Sóc Trăng bị nặng mà các tỉnh Nam Kỳ đều bị ảnh hưởng chung. Cao su bán không chạy, các chủ đồng điền Tây đều mắc nợ hoặc sạt nghiệp. Còn lúa nhà nào cũng chứa đầy bồ mà các chành không mua hoặc trả giá càng ngày càng thấp. Một bộ y phục Tây bằng bố trắng chỉ có 5 đồng rưỡi một bộ khéo và chắc, nhưng không ai đặt may. Xe hơi các chủ điền Hậu Giang phải mười mấy thầy hoặc những người quen cho họ mượn chạy, hơn là để nằm ù trong gara. Vỏ xe mau bục và bình hơi mau hết điện. Điển hình nhất là một chủ điền nọ ở Sóc Trăng, không dây bạc chà xả tri, vay tiền lãi nặng, và hỏi bạc hãng đi ốc Tây, cố tất cả ruộng và sự nghiệp trị giá trên 300.000 đồng, vay được 100.000 đồng, tiền lời 8 ly, tức 8% mỗi năm. Tưởng rằng cao kế vì lãi nhẹ, ngờ đâu tính già ra non, nếu hỏi bạc già, tiền lời tuy khá nặng, nhưng những năm kinh tế, cha ưng lấy chút ít tiền lời và cho hẹn nợ sang năm khác. Đằng này hãng Tây cứ theo giao kèo mà thi hành. Người chủ điền không tiền trả nợ, tức sai lời hứa, hãng giao hồ sơ cho luật sư kiện ra tòa đấu giá phát mãi, vẫn không ai mua. 100 mẫu ruộng tốt, 100 hecta, ra giá 150 đồng bạc. Đèn tắt đã 3 lần mà không một ai trả giá thêm, khiến nên hãng mua sở ruộng để trừ nợ, rốt cuộc chủ điền mất ruộng, tiêu tan sự nghiệp, phá sản, mà vẫn còn thiếu hãng Tây 99.850 đồng, và chưa kể tiền lời và tiền kiện tụng và án phí. Điều kiện nặng nhất là trong tương lai, nếu người chủ điền này có sự nghiệp nào khác, thì sẽ còn bị tịch thu bán đấu giá nữa để trừ nợ cũ. Nền kinh tế đã kiệt quệ tới mức đó, khiến nên sinh viên du học Tây Phương đều được cha mẹ gọi về. Kẻ nào tự túc được ở lại bên Pháp làm công làm bồi, rửa chén rửa dĩa để kiếm tiền tiếp tục học nữa thì mặc ý. Thi đậu tú tài Pháp về Nam Kỳ, xin vào chân thư ký chánh phủ. Lương tập sự 25 đồng mỗi tháng, nhưng phải lấy công bình mà nói, mức lương 25 đồng ấy chi dụng không đến nỗi đói. Vì tiền chợ tỷ như nhà tôi năm 1932-1933, bốn miền ăn đi chợ ba cát mỗi ngày, mà vẫn có thịt gà, heo, hàng bữa. Tiền phố 8 đồng một căn phố trệt ở Sa Đéc, đủ tiện nghi, có lót gạch bông. Một cuốc xe kéo chỉ có 5 xu, và khi cao hứng nhảy dù đi với chị em độ 3 đồng bạc, mà đã môi son má phấn, và nhất là sạch sẽ, không lây bệnh. Tôi nói dài dòng và quảng cáo quá nhiều cho quê cha mẹ là chợ Sóc Trăng. Bắt đầu từ năm 1932, mới khỉ sự có xe hơi đưa đò chạy đường Sóc Trăng lên tận Sài Gòn. Đó là xe của ông Ba Quế, Nguyễn Văn Lưu, chạy từ sáng sớm 6 giờ thẳng thét đến trời sập tối. 6-7 giờ xe mới đến bến ở chợ mới Sài Gòn. Lúc ấy xe chạy không mau cũng có, độ 40 cây số ngàn mỗi giờ, và sự thật đường xá còn nhỏ hẹp, nhiều đoạn chỉ trải đá đỏ, và khúc đường từ bến đò Mỹ Thuận lên chợ Cây Lậy, hai bên đường cỏ lau cỏ sậy mọc sát lề. Khi xe chạy, nhành lá quất thùng xe gần trúng mặt khách bộ hành. Hai chiếc bắc, tức hai chiếc đò đưa bằng sắt, gọi là bắc Cái Dồn Cần Thơ và bắc Mỹ Thuận Vĩnh Long, đều nhỏ nhít xấu xí và vốn không phải ở ngay vị trí bây giờ. Bến đò bắc Mỹ Thuận dời không xa mấy, duy chiếc bắc sang sông Hậu ở Cần Thơ trước đây vẫn ở sát hàng rào Vinh Quang tham biện tỉnh trưởng. Thuở ấy tại Phong Vinh có một nhà kinh doanh người Nam chuyên sắm xe đò chạy đường Cần Thơ Sài Gòn, và sau đó có lập một gánh hát cải lương đào tạo rất nhiều nghệ sĩ danh tiếng. Và nay các nghệ sĩ còn sống sót cũng tóc trộn màu muối tiêu như tôi. Lúc ấy chánh phủ địa phương thấy ông Trần Đắc Nghĩa là người tân tiến biết kinh doanh tranh đấu, nên mời ông nhận lãnh bao thầu các đò máy đưa qua lại bến bắc Cần Thơ Cái Dồn. Lời giao kết, ông đã ký nhận 4 chiếc đò máy đang chạy, lãnh coi sóc các dụng cụ máy móc và bến đò, vân vân. Duy phải tự mình chạy cho đủ nhiên liệu xăng nhớt cần dùng và trả tiền mướn nhân công sòng phẳng, và lời ăn lỗ chịu. Tiền sang xong từ cá nhân lúc ấy, đò lấy 2 xu mỗi người. Còn tiền mỗi chiếc xe đò lớn, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu, cũng như giá thuê mướn hàng năm của khai thác vị đại ấy. Xin nghe kỹ và nhớ cho rõ là 1 đồng bạc mỗi năm, tức chính phủ thâu 1 đồng bạc tượng trưng và miễn thuế. Ấy vậy mà, ông gãi tay gãi đầu, xin được về nhà tính toán lại, rồi sẽ trả lời sau. Và bức thư trả lời, với lời lẽ cung kính đặc biệt của người miền Nam, là ông không dám nhận khai thác việc đưa đò bến Bắc Cần Thơ cái dồn với giá 1 đồng bạc mỗi năm, vì sợ không đủ sở phí. Tôi mời các bạn không tin, xin hỏi lại các bậc lão thành còn sống sót ở Phong Vinh thì biết. Sở dĩ ông không nhận lời là vì lúc ấy ông một mình một chợ, biết rằng không ai tranh giành, nên ông còn muốn chắc ăn đòi cho được chánh phủ trợ cấp thêm một số tiền viện trợ 5-3 ngàn nữa cho thêm khỏe. Nào ngờ tính già ra non, con cái kia đã xảy. Ngàn năm một thuở, biết khi nào gặp lại. Cái Mẫn, tức là cái Môn, quá cẩn thận đến nhút nhát, làm mất một cơ hội tốt. Đúng là bản tánh chần chờ của người miền Nam chúng tôi vậy. Cách làm giàu của người lớp trước ở Sóc Trăng. Ngày nay, cái lỗi thông thường của lớp nhỏ chúng ta là mang tội bất kính. Bất kính đối với người tiền nhân mà chúng ta không chịu khó tìm hiểu. Ý mình văn minh nên quơ đũa cả nắm. Chưa chi lại trách người xưa ăn ở lỗi thời. Bởi vì ông bà lớp trước không ăn ở như ta ngày nay. Ngày nay ta ngồi xe sang, xe dịch bằng máy bay chớp nhoáng lẹ làng. Rồi quên cảnh ông bà đi bộ, ăn uống kham khổ, mới dành dụm và để của lại cho con cháu ngày nay tọa hưởng. Nếu tôi nhắc gương một người Tàu chính cống, chuyên nghề bán cá cháy, nhờ tài giỏi chạy bộ và khéo bãi bui chịu cực, gánh cá mua từ chợ Sóc Trăng, chạy một hơi suốt 8-9 cây số ngàn, gánh cá nặng trên vai để kịp bán buổi chợ nhóm ở Bố Thảo, làng Hòa Thuận. Thế mà cá chưa ương, thịt cá chưa bủng, góp được bao nhiêu tiền thắt lưng buộc bụng để dành. Về sau, có một nhà giàu nghe tiếng đồn, kêu về gả con, chia ruộng cho làm, và nghiễm nhiên đã trở nên sau đó là ông đại hương cả trong làng, được ăn trên ngồi trước, tức là ngồi tróc. Ấy đó, thử nếu tôi nhắc lại cái gương chí thú làm ăn ấy trước mặt các con cháu vị cựu hương cả bán cá cháy này, thì ta sẽ thấy các cô cậu, cô tiểu thơ có gốc lao động, cậu công tử cháu nhà hàng cá. Các cô cậu ấy sẽ đỏ mặt tía tay vô lý và sẽ hổ thẹn không phải lúc, vì chân họ sợ người ngoài biết cái tiền tích hàng chi của họ. Mà có chi đâu hồng thẹn, lẽ đáng nên hãnh diện là khác. Như cha tôi làm nghề thợ bạc, tôi vẫn lấy đó làm vinh. Chỉ sợ cho tôi ngày nay ít nữa, như vậy cũng tạm gọi có gia chế trong làng biết chữ. Thế mà con tôi thì dốt nát đi làm cu li độ nhật, như vậy mới là xấu hổ tông môn. Nhớ lại khi tôi xuất thân làm nghề cạo giấy, tôi ăn cơm tháng nơi nhà bác tôi, ông Cao Văn Hy, ở đường Punas, Lê Lợi ngày nay, số nhà 108. Năm ấy, 1924-1927, bác tôi mướn một căn phố, 2 tầng lầu, 1 tầng trệt, giá chỉ có 160 đồng mỗi tháng, là một số tiền to tát lắm vào thời ấy. Tầng 3 trên chót không dùng tới, bác tôi nhận lại cho nhà ngủ Nam Đồng Phát, mỗi tháng 20 đồng. Còn tầng trệt, bác tôi để cho gia quyến ở mở hàng, bán chồng gian làm sẵn và bán chén dĩa nội phụ ký kiểu. Còn gọi tầng giữa là lầu một ngày nay, bác cho chúng tôi 4 đứa ở trọ, vừa tiền cơm vừa tiền ngủ, 15 đồng mỗi tháng. Thế mà chúng tôi có đứa vẫn hẹn cù lần và trả không nổi một lần, thậm chí tháng nào cũng hụt hạt. Phải hỏi bác gái mượn, khi 5 đồng, khi 3 đồng, để chờ lãnh lương tháng sau sẽ thanh toán một lượt. Như vậy, đủ thấy chầu xưa, giá trị đồng bạc lớn đến bực nào. Buổi ấy tôi có quen với một bà cụ quê ở Bến Tre, có người con trai đầu kỹ sư nghề dệt, nên ông nờ khắc trương, mở hàng, bán lụa lèo và lãnh đen nội quá, ở cùng con đường và cùng một dãy nhà với bác tôi. Người dâu của bà là một cô đầm chính cống, nhu mì lễ phép, không như các cô gái lang xa khác. Nhưng hôm nay, tôi nhắc lại đây không phải vì cái sóng mũi cao và cặp mắt đục của cô, nhưng vì một câu nói của bà cụ. Bà cụ thường đến chơi nhà bác tôi, thường trách yêu tôi là ăn to xài lớn, không biết tiết bạc tiền. Bà cụ nói tỉnh khô, các cháu xài không biết tiết của, coi vậy mà đồng bạc nó có ông thần giữ nó. Biết trọng thì nó ở với mình lâu dài, bằng khinh nó thì nó ra đi lẹ lẹ. Qua đây già một đời, con qua là thằng Trương, vẫn làm ra tiền dễ dàng, mà qua đâu dám xài, vì nhớ lại thuở nhỏ qua cực trần ai lai khí mới kiếm ra tiền. Bốn chữ trần ai lai khí tôi nghe bà cụ thốt ra và nhớ mãi cho đến hôm nay. Tuy lúc thanh xuân lại hiểu lầm bà này nói tục, và mỗi khi có dịp vẫn thích chọc cho bà lặp lại câu nói mộc mạc quê mùa ấy để lén cười chơi. Nhưng bao nhiêu con đường rốt cuộc cũng đưa ta về thành La Mã. Chúng tôi cười bà cụ này vì câu nói mà chúng tôi chưa hiểu hết ý nghĩa. Cũng như ngày nay, đã có người được cầm cán cờ phất trong tay lại nở thoá mạ người lớp trước, đến khi hữu sự vẫn xa lầy bối rối như ai. Khi ấy hậu sanh không còn khả quý đáng sợ nữa, và hậu sanh mới nhớ lại phải đi cùng một con đường với những người lớp trước không khác. Thuở ấy, bác tôi thích ăn bánh bía của tôi mua tại chợ Phú Nổ Sóc Trăng. Và một đôi tháng khi tôi về quê thăm Gia Nghiêm, làm sao tôi cũng phải ghé tạt vào chợ Phao này để mua chút ít bánh khoai môn và bánh pía làm quà cho bác. Mà dầu không mua bánh, buổi ấy tôi đã có thói quen ghé chợ này rồi, vì đây là xứ của các nàng quê khôi tôi thích, các cô đầu gà đít dịch. Phú Nổ là phú bật dở thành tiếng, giàu kêu như pháo, do tiếng miên phao, tức là dòng ca. Đúng ra phải viết phnao, như trong từ điển miên pháp Dictionnaire Cambodgien-Francais của G.P. Pinat, và dịch ra pháp ngữ là phnao, tombi, subluxure, tombiu. Cái địa danh ở Sóc Trăng, phnao khsak, pháp dịch, trenne, monticule, de sable. Ta đã thi việc quá ra hai địa danh Phú Nộ và Kế Sách, như ngày nay đã thấy. Mà ngày nay, hỏi ai còn ăn ở theo từ điển nữa? Trong quyển Việt ngữ chánh tả tự vị của anh bạn thân Lê Ngọc Trụ, bản khai trí 1973, tôi tra thấy nổ là bật dở thành tiếng, trang 423. Nghe thông thái quá, và bác tôi nhớ đến cái kia, khi lỡ không kèm nín được, cũng bật dở thành tiếng vậy. Mà tại sao không cho gọi là nổ, và tôi càng mang tội bất kính nhiều hơn nữa, là tiếng nổ đã khiến tôi liên tưởng đến một ông nọ có cái tên rất kêu và kêu rất lớn là Nguyễn Choát, lót chữ địch ở giữa.
Chị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Thắc.